Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 27 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp tục thời gian dưỡng bệnh tại nhà Thánh Marta, dâng lễ đồng tế và tiếp tục các liệu pháp điều trị.
Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Hiện Ngài đang tiếp tục các liệu pháp điều trị tại nơi cư trú trong nội thành Vatican. Đức Francisco vẫn theo phác đồ điều trị bằng thuốc kết hợp với vật lý trị liệu vận động và hô hấp. Hiện tại, Ngài không tiếp khách và chưa có quyết định nào liên quan đến chương trình hoạt động trong những tuần tới.
Thời gian dưỡng bệnh của Đức Thánh Cha, theo lời các bác sĩ Sergio Alfieri và Luigi Capone, trong cuộc họp báo tại Bệnh viện Gemelli hôm thứ Bảy vừa qua, dự kiến có thể kéo dài khoảng 2 tháng. Ngài tiếp tục điều trị theo đúng phác đồ mà các bác sĩ đã đề ra, dùng thuốc đường uống trong thời gian dài và thực hiện đầy đủ các liệu pháp vật lý trị liệu vận động và hô hấp, giống như khi còn nằm viện. Các bác sĩ khuyến nghị hạn chế các cuộc gặp gỡ, kể cả cá nhân lẫn theo nhóm. Một đội ngũ y tế luôn túc trực 24/24 để đảm bảo nhu cầu chăm sóc, đặc biệt là hỗ trợ dưỡng khí, cũng như can thiệp ngay khi cần thiết. Việc cung cấp dưỡng khí vẫn tiếp tục theo phương thức đã được áp dụng trong những ngày cuối ở bệnh viện. Ban đêm sử dụng ống thông mũi để hỗ trợ hô hấp với lưu lượng cao, ban ngày giảm dần cường độ. Tại nhà Thánh Marta, Đức Thánh Cha tiếp tục cử hành thánh lễ đồng tế tại nhà nguyện nhỏ ở tầng 2, tương tự như khi còn ở bệnh viện. Ngài cũng tiếp tục một số công việc thường nhật phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện tại. Hiện vẫn chưa có quyết định cụ thể về chương trình hoạt động trong những ngày tới, cũng như lịch trình liên quan đến các cử hành năm thánh và tuần thánh. Việc đưa ra quyết định sẽ tùy thuộc vào tiến trình hồi phục của Đức Thánh Cha.
Bác sĩ điều trị cho Đức Thánh Cha nói, Ngài hồi phục là phép lạ nhờ lời cầu nguyện của các tín hữu.
Roma, trả lời phỏng vấn của báo Corriere della Sera, người đưa tin chiều của Ý, tiến sĩ Sergio Alfieri, người đứng đầu đội bác sĩ điều trị cho Đức Thánh Cha trong 38 ngày, ngài ở bệnh viện Gemelli, cho biết, có hai lần họ tưởng như Đức Thánh Cha không qua khỏi. Ông nhấn mạnh rằng việc Ngài hồi phục là một phép lạ và lời cầu nguyện của tín hữu khắp nơi trên thế giới có ý nghĩa đặc biệt.
Tiến sĩ Alfieri cho biết, thời khắc nguy hiểm nhất đối với Đức Thánh Cha trong lần nằm viện vừa rồi là chiều ngày 28 tháng 2, tức là 2 tuần sau khi Ngài nhập viện. Tình trạng sức khỏe của Ngài đột ngột xấu đi. Ngài bị co thắt phế quản, thiếu không khí, cần được trợ giúp. Vào lúc này, lần đầu tiên, tiến sĩ nhìn thấy những người xung quanh Đức Thánh Cha lo buồn đến rơi nước mắt. Ông nói, những người mà tôi đã hiểu trong suốt thời gian nằm viện này thực sự yêu thương Ngài như một người cha. Chúng tôi đều biết rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn và có nguy cơ là Ngài sẽ không qua khỏi. Đội ngũ bác sĩ đã phải chọn lựa hoặc ngừng chữa trị và để Ngài ra đi hoặc cố gắng bằng mọi cách để tiếp tục dù gây nguy hiểm cho các cơ quan nội tạng khác. Và họ quyết định tiếp tục. Tiến sĩ Alfieri cho biết, chính Đức Thánh Cha đã quyết định điều này. Ngài ủy thác cho bác sĩ trợ giúp y tế của Ngài quyết định. Tiến sĩ Alfieri là người hiểu rõ ý muốn của Đức Thánh Cha. Ông yêu cầu các bác sĩ cố gắng bằng mọi cách, đừng bỏ cuộc. Và đó cũng là điều các bác sĩ đã nghĩ, không ai muốn bỏ cuộc. Tiến sĩ Alfieri chia sẻ rằng, Đức Thánh Cha cũng hiểu Ngài có thể không vượt qua được bởi vì Ngài luôn tỉnh táo. Ngay từ ngày đầu, Ngài đã yêu cầu cho Ngài biết rõ tình hình sức khỏe của Ngài. Một thời điểm nguy hiểm nữa là khi Đức Thánh Cha đang ăn thì Ngài bị nôn chớ và hít vào. Theo tiến sĩ Alfieri, trong những trường hợp này, nếu không được cứu chữa kịp thời, sẽ có nguy cơ tử vong đột ngột ngoài các biến chứng ở phổi, vốn là cơ quan dễ bị tổn thương nhất. Thật kinh khủng, chúng tôi đã thực sự nghĩ rằng Ngài sẽ không qua khỏi. Tiến sĩ nói thêm rằng, Đức Thánh Cha, ngoài một trái tim mạnh mẽ, Ngài còn có nguồn lực đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ rằng việc cả thế giới cầu nguyện cho Ngài cũng góp phần vào điều này. Ông chia sẻ, có một ấn phẩm khoa học cho rằng lời cầu nguyện mang lại sức mạnh cho người bệnh. Trong trường hợp của Đức Thánh Cha là cả thế giới bắt đầu cầu nguyện. Tôi có thể nói rằng đã có hai lần tình huống đó xảy ra và rồi nó lại xảy ra như một phép lạ. Tất nhiên, Ngài là một bệnh nhân rất hợp tác. Ngài đã chịu điều trị bằng mọi liệu pháp mà không hề phàn nàn.
Tiến sĩ Alfieri cũng đề cập đến tính hài hước trẻ trung của Đức Thánh Cha, ngay cả trong khi đau bệnh. Một buổi sáng, ông chào Ngài, kính chào Đức Thánh Cha, và Ngài đáp lại, chào Đức Thánh Con. Ông kể rằng, Ngài thường nói, tôi vẫn còn sống, và lập tức nói thêm, đừng quên sống và giữ tinh thần vui vẻ. Cơ thể Ngài mệt mỏi, nhưng trí óc thì minh mẫn như người 50 tuổi. Ngài cũng đã chứng minh điều này trong tuần cuối nằm viện. Khi Ngài bắt đầu cảm thấy khỏe hơn, Ngài đã yêu cầu được đi quanh phòng bệnh. Chúng tôi hỏi Ngài có muốn chúng tôi đóng cửa phòng bệnh không, nhưng Ngài nhìn quanh tìm kiếm ánh mắt của những bệnh nhân khác. Ngài di chuyển bằng xe lăn, có ngày Ngài rời khỏi phòng 5 lần, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Và sau đó là đêm ăn pizza. Ngài nhờ người mua pizza và mời những người đã trợ giúp Ngài. Tiến sĩ Alfieri hiểu, Đức Thánh Cha quyết định quay trở lại Santa Marta khi một buổi sáng Ngài nói với ông, tôi vẫn còn sống, khi nào chúng ta sẽ về nhà? Ngày hôm sau, Ngài nhìn ra cửa sổ, tìm micro và nói chuyện với người phụ nữ cầm những bông hoa màu vàng. Với tôi, đó dường như là một tín hiệu rõ ràng Ngài muốn nói, tôi đã trở lại và hoàn toàn bình phục. Một cảm giác đặc biệt đối với tiến sĩ Alfieri là trong giai đoạn khó khăn nhất, Đức Thánh Cha nắm tay ông trong vài phút như thể đang tìm kiếm sự an ủi. Và một khoảnh khắc khiến ông ấn tượng hơn đó là, ông chia sẻ, khi tôi thấy Ngài rời khỏi căn phòng ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli trong y phục màu trắng, đó là cảm xúc khi chứng kiến người đàn ông đó một lần nữa là giáo hoàng.
Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Bác Ái giúp chăm sóc y tế cho 500 người di cư.
Vatican, vào ngày 23 tháng 3, thực hiện sáng kiến Bác Ái Mùa Chay, một nhóm bác sĩ của Vatican đã giúp chăm sóc y tế cho một nhóm 500 người di cư ở ngoại ô Roma.
Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác Ái chia sẻ, mùa chay là thời gian đặc biệt để làm việc bác ái khi chúng ta chia sẻ chính mình với người khác. Việc bác ái này đòi chúng ta phải hy sinh. Trong cả ngày 23 tháng 3, 12 bác sĩ đã phục vụ 500 người di cư, những người thường không có điều kiện tiếp cận các chăm sóc y tế, họ thường không có giấy tờ hợp lệ, thường bỏ trốn và không muốn được nhận ra. Đức Hồng Y Krajewski nói, đó là lý do tại sao chúng tôi đến bằng hai xe cứu thương từ Vatican và trong suốt cả ngày chúng tôi cố gắng thực hiện việc bác ái. Tất cả các bác sĩ tình nguyện đều làm việc tại các bệnh viện ở Roma hàng ngày. Chỉ riêng trong tháng 2, họ đã điều trị cho 1.300 người cần được chăm sóc y tế. Vào tháng 12 năm 2018, phòng khám bệnh Vatican đã được mở cạnh quảng trường Thánh Phêrô để giúp người vô gia cư và người nghèo. Đức Hồng Y Krajewski cho biết, chúng tôi có 82 tình nguyện viên và chúng tôi mở cửa suốt cả tuần. Đồng thời nói thêm rằng, mỗi bác sĩ có một hoặc hai ca trực tại phòng khám và sáng kiến mùa chay là thêm một hoạt động cho họ. Đức Hồng Y Krajewski nói, đây là thời điểm tuyệt vời, đặc biệt là đối với những người có thể được khám và được nhận sơ cứu quan trọng nhất. Nhưng đây cũng là thời điểm chúng ta trở nên đẹp hơn bằng cách chia sẻ với người khác những gì chúng ta đã nhận được từ Chúa và những món quà của người.
Cha Fabio Attac được bầu làm bề trên cả dòng Salesian.
Torino, trong tổng tu nghị thứ 29 diễn ra tại Torino, vào ngày 25 tháng 3, các tu sĩ Salesian đã bầu chọn cha Fabio Attac, 64 tuổi, người Manta, làm người kế vị thứ 11 của Thánh Don Bosco.
Hiện nay, dòng Salesian Don Bosco là dòng lớn thứ hai trên thế giới, gồm 13.750 thành viên tuyên khấn, hiện diện tại 136 quốc gia. Với kinh nghiệm sâu rộng về thần học, mục vụ và học thuật, cha Attac được kêu gọi dẫn dắt dòng Salesian hướng tới một tương lai mới, mang giấc mơ của người sáng lập vào trung tâm thế giới đương đại. Cha Fabio Attac sinh ngày 23 tháng 3 năm 1959 tại Gozo, Malta, khấn dòng ngày 8 tháng 9 năm 1980 tại Ireland. Sau đó, Ngài theo học thần học và hoàn thành chương trình cử nhân thần học luân lý tại Học viện Alphonsianum ở Roma và được thụ phong linh mục ngày 4 tháng 7 năm 1987. Năm 1999, Ngài đã hoàn thành luận án tiến sĩ cũng tại học viện này. Tinh thần truyền giáo của tân bề trên cả dòng Salesian đã thể hiện ngay từ những năm đầu đời tu trì trong dòng. Từ năm 1988 đến năm 1991, Ngài là thành viên của nhóm truyền giáo bắt đầu sự hiện diện của dòng tại Tunisia. Trong bối cảnh đa số người dân không phải là Kitô hữu, nơi Ngài đặt nền móng cho một sứ vụ truyền giáo và giáo dục. Khi trở về Malta, Ngài đã đảm nhận vai trò lãnh đạo với tư cách là hiệu trưởng trường Salesian St. Patrick và nhà giới trẻ Salesian, nơi Ngài phục vụ từ năm 1993 đến năm 1996. Cha Arthur cũng là giảng viên Đại học Giáo hoàng Salesianum và đóng góp vào việc đào tạo học thuật cho các nhà thần học tương lai. Vai trò lãnh đạo toàn cầu của cha Arthur đã được hiện thực hóa vào năm 2008, khi Ngài được bầu làm tổng cố vấn về mục vụ giới trẻ trong Tổng hội lần thứ 26, được bầu lại nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2014. Cha đã phục vụ trong cương vị này cho đến năm 2020, lãnh đạo dòng trong sứ mạng dành cho và cùng với giới trẻ. Ngoài nhiệm vụ hành chính, cha Arthur luôn chứng tỏ mình là người xây dựng cầu nối giữa thần học và mục vụ. Những đóng góp của Ngài cho Giáo hội Hoàng Vũ đã được ghi nhận vào năm 2018, khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm Ngài làm cố vấn cho Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Với linh đạo sâu sắc, tầm nhìn lôi cuốn, con đường học vấn xuất sắc và nhiều thập kỷ kinh nghiệm, cha Arthur đã sẵn sàng truyền cảm hứng và lãnh đạo dòng Salesian trong thế kỷ 21. Việc bầu chọn Ngài, hội dòng sẽ tiếp tục phát triển thành một lực lượng toàn cầu về giáo dục, truyền giáo và biến đổi xã hội. Cha Arthur sẽ có thể lôi kéo và thúc đẩy các tu sĩ Salesian, cộng tác viên giáo dân và những người trẻ trên khắp thế giới tiếp tục sứ mạng của Don Bosco, trở thành chứng nhân và người mang tình yêu của Thiên Chúa đến với những người trẻ, đặc biệt là những người cần nhất.
Một Kitô hữu trẻ Pakistan bị tấn công dã man vì từ chối theo đạo hồi.
Pakistan, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, vào ngày 22 tháng 3, một Kitô hữu 22 tuổi người Pakistan đã bị cấp trên tấn công dã man sau khi anh từ chối cải sang đạo hồi. Đây là một ví dụ nữa về sự bất khoan dung tôn giáo kéo dài ở phần lớn xã hội Pakistan.
Trong số 208 triệu dân Pakistan, 96,47% là người Hồi giáo, trong khi chỉ có 1,9% là Kitô hữu. Các cuộc tấn công nhắm vào các Kitô hữu ở Pakistan trở nên dữ dội hơn vào tháng 8 năm 2023, sau khi người Hồi giáo cướp bóc và đốt cháy hơn 25 nhà thờ và ít nhất 85 ngôi nhà ở Sharanwala. Giáo hội địa phương tuyên bố rằng cộng đồng đang sống trong sợ hãi và tuyệt vọng. Cuối tuần qua, tại nhà máy giấy Subhan ở Punjab, Kitô hữu trẻ Wawas Masi đã bị thương nặng ở cổ sau khi người quản lý của anh cáo buộc anh đã xúc phạm kinh Koran sau khi tìm thấy một số trang trong thùng rác. Kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ và bị buộc tội cố ý giết người. Laja Aslam, một tu sĩ dòng Francisco Cappuccino, đã đến thăm Masi tại bệnh viện, nói với tổ chức bác ái: "Tôi cầu nguyện cho anh ấy mau chóng bình phục và cho toàn thể gia đình anh ấy được an lành." Vụ tấn công Masi là lời nhắc nhở nghiêm khắc về những thách thức mà các nhóm tôn giáo thiểu số ở Pakistan phải đối mặt và nhu cầu cấp thiết về thay đổi xã hội để thúc đẩy lòng khoan dung và bảo vệ quyền của mọi công dân. Ông nói thêm, chúng tôi khiêm tốn kêu gọi cộng đồng quốc tế cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cũng như nâng cao nhận thức về hoàn cảnh khốn khổ của các cộng đồng thiểu số ở Pakistan, đảm bảo rằng tiếng nói của họ được lắng nghe và quyền của họ được bảo vệ. Hơn nữa, tại Pakistan, có nhiều báo cáo liên tục về việc các Kitô hữu bị kết án tù, thậm chí tử hình vì bị cáo buộc chia sẻ thông điệp chống Hồi giáo trên mạng xã hội. Liên quan đến thực tế này, cha Aslam nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của chính quyền địa phương trong việc nỗ lực bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Cha cho biết rằng, việc đưa ra những lời buộc tội sai trái các cộng đồng thiểu số dễ bị tổn thương về tội báng bổ đã trở thành một xu hướng đáng lo ngại ở Pakistan. Cha kêu gọi các tổ chức nhà nước và những người chịu trách nhiệm thực hiện các bước cụ thể để ngăn chặn những sự cố như vậy và đảm bảo bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số. Bất chấp sự ngược đãi và đau khổ, tín hữu Công giáo Pakistan vẫn theo gương của tôi tớ Chúa Akash Basir, một thanh niên mà mọi người đều coi là một vị tử đạo, vì vào năm 2015, anh đã hy sinh mạng sống để ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố vào giáo xứ của mình.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Bài giáo lý hàng tuần của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, dù Đức Thánh Cha đã xuất viện và trở về Vatican, phòng báo chí tòa thánh cho biết thời gian dưỡng bệnh của Đức Thánh Cha tại nhà Thánh Marta, nơi cư trú của Ngài, vẫn tiếp tục theo các điều khoản do bác sĩ quy định tại thời điểm Ngài xuất viện. Do đó, các buổi tiếp kiến chung dự kiến diễn ra vào thứ Tư ngày 26 tháng 3 và kinh truyền tin vào Chúa Nhật sẽ vẫn bị hủy bỏ. Tuy thế, Vatican tiếp tục công bố bài giáo huấn và huấn dụ đã được Đức Thánh Cha chuẩn bị, như đã làm trong gần 6 tuần ngày nằm viện tại Bệnh viện Gemelli ở Roma. Trong bài giáo lý tuần này, Đức Thánh Cha chia sẻ cuộc gặp gỡ với người phụ nữ xứ Samaria. Đức Thánh Cha nói rằng gặp gỡ Chúa Giê-xu, gánh nặng của người phụ nữ xứ Samaria được đặt dưới chân Chúa Giê-xu không còn là gánh nặng nữa. Bà đã được hòa giải. Do đó, chúng ta cũng được mời gọi đi loan báo tin mừng, trước tiên bằng cách đặt gánh nặng cuộc đời chúng ta dưới chân Chúa, phó thác cho người gánh nặng quá khứ của chúng ta. Đức Thánh Cha chia sẻ trong bài giáo lý.
Anh chị em thân mến, sau khi suy niệm về cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với ông Nicodemo là người đã tìm gặp Chúa Giê-xu, hôm nay chúng ta suy tư về những lúc dường như chính Chúa đang chờ đợi chúng ta nơi các ngã tư đường đời của chúng ta. Đó là những cuộc gặp gỡ làm cho chúng ta ngạc nhiên và thoạt đầu có lẽ cả chúng ta cũng có phần nghi kỵ. Chúng ta tìm cách thận trọng và hiểu xem điều gì đang xảy ra. Đây có lẽ cũng là kinh nghiệm của người phụ nữ xứ Samaria mà chương thứ tư của tin mừng theo Thánh Gioan nói đến. Bà không chờ được thấy một người đàn ông giữa trưa tại giếng nước. Đúng hơn, bà hy vọng không gặp ai cả. Thực vậy, bà đến lấy nước ở giếng vào một giờ khác thường khi trời rất nóng. Có lẽ phụ nữ ấy xấu hổ về cuộc đời của mình, có lẽ bà cảm thấy bị xét đoán, bị lên án, không được thông cảm, và vì thế bà tự cô lập, cắt đứt tương quan với mọi người. Để đi từ Galilee đến miền Juda, Chúa Giê-xu có thể chọn một con đường khác mà không đi qua miền Samaria. Chọn lựa này có lẽ an ninh hơn, xét về những quan hệ căng thẳng giữa người Do Thái và người Samaria. Trái lại, Chúa muốn đi qua con đường này và dừng lại tại chính giếng nước vào giờ đó. Chúa Giê-xu chờ đợi chúng ta và để chúng ta tìm thấy người chính khi chúng ta nghĩ rằng chẳng còn hy vọng gì đối với chúng ta nữa. Ở Trung Đông thời xưa, giếng nước là nơi gặp gỡ, nhiều khi người ta thu xếp các cuộc hôn nhân tại đó. Đó là nơi giao ước, đính hôn. Chúa Giê-xu muốn giúp người phụ nữ ấy hiểu nên tìm câu trả lời đích thực cho ước muốn mong được yêu thương của bà. Đề tài ước muốn là điều cơ bản để hiểu về cuộc gặp gỡ này. Chúa Giê-xu là người đầu tiên bày tỏ ước muốn, xin hãy cho tôi uống. Tuy bắt đầu cuộc đối thoại, Chúa Giê-xu tỏ cho thấy người yếu đuối, qua đó người làm cho người khác cảm thấy thoải mái để họ không kinh hãi. Trong Kinh Thánh, cái khát thường là hình ảnh của ước muốn. Nhưng ở đây, Chúa Giê-xu đang khát, trước tiên là khát cứu độ người phụ nữ ấy. Thánh Augustino đã nói, người xin được uống là vì người đang khát đức tin của người phụ nữ ấy. Trong khi ông Nicodemo đến gặp Chúa Giê-xu vào ban đêm, thì ở đây, Chúa Giê-xu gặp người phụ nữ xứ Samari giữa trưa, lúc có ánh sáng nhiều nhất. Thực vậy, đó là một lúc mặc khải. Chúa Giê-xu tỏ ra với người phụ nữ ấy, chính người như đấng Messia và ngoài ra, người chiếu sáng cuộc đời của bà. Người giúp bà đọc lại cuộc sống của bà một cách mới mẻ, một cuộc đời phức tạp và đau thương. Bà đã có 5 đời chồng và hiện bà đang ở với một người đàn ông thứ 6 không phải là chồng bà. Con số 6 không phải là tình cờ, nhưng thường chỉ sự bất toàn. Có lẽ đó là một sự ám chỉ tới người chồng thứ 7, người mà sau cùng có thể làm mãn nguyện ước muốn của người phụ nữ này mong được yêu thương thực sự, và người chồng ấy chỉ có thể là Chúa Giê-xu. Khi nhận thấy rằng Chúa Giê-xu biết cuộc đời của bà ta chuyển câu chuyện sang vấn đề tôn giáo gây chia rẽ giữa người Do Thái và người Samaria. Điều này nhiều khi cũng xảy ra cho cả chúng ta khi chúng ta cầu nguyện trong lúc Thiên Chúa đang đánh động cuộc sống của chúng ta với các vấn đề thì chúng ta lại lạc mất trong những suy tư tạo cho chúng ta ảo tưởng về một kinh nguyện thành công. Trong thực tế, chúng ta dựng nên những hàng rào bảo vệ. nhưng Chúa luôn cao cả hơn và người tỏ lộ một mặc khải cao quý hơn cho người phụ nữ Samaria ấy, người mà theo khuôn khổ văn hóa lúc bấy giờ lẽ ra không được ngỏ lời với bà. Người nói với bà về Chúa Cha, đấng phải được tôn thờ trong tinh thần và chân lý. Và khi bà ta ngạc nhiên, nếu nhận xét rằng về những điều đó tốt hơn nên đợi đấng Messia, thì Chúa nói với bà, chính tôi đây, người đang nói với bà. Điều này giống như một sự tỏ tình, đấng mà bà đang chờ đợi chính là tôi, người có thể đáp ứng ước muốn được yêu thương của bà. Khi ấy, người phụ nữ chạy đi kêu gọi dân chúng trong làng vì chính từ kinh nghiệm được yêu thương mà xuất phát sứ mạng loan báo. Và lời loan báo nào có thể loan truyền nếu không phải là kinh nghiệm của bà được cảm thông, đón nhận và tha thứ? Đó là một hình ảnh phải làm cho chúng ta suy tư về việc chúng ta tìm kiếm những cách thức mới để loan báo tin mừng. Giống như một người được yêu thương, người phụ nữ xứ Samaria quên vỏ nước của bà dưới chân Chúa Giê-xu. Gánh nặng của vỏ nước ấy mang trên đầu mỗi khi bà đi về nhà, nhắc nhớ bà về thân phận của bà, cuộc đời đầy sóng gió của bà. Nhưng giờ đây vỏ nước ấy đã được đặt dưới chân Chúa Giê-xu, quá khứ không còn là gánh nặng nữa, bà đã được hòa giải. Và cả chúng ta cũng như thế, để đi loan báo tin mừng, trước tiên chúng ta cần đặt gánh nặng cuộc đời của chúng ta dưới chân Chúa, phó thác cho người gánh nặng quá khứ của chúng ta, vì chỉ những người được hòa giải mới có thể loan truyền tin mừng. Anh chị em thân mến, chúng ta đừng đánh mất hy vọng, cho dù cuộc đời của chúng ta có vẻ nặng nề, phức tạp, thậm chí có lẽ hư hỏng rồi, chúng ta luôn có thể phó thác cho Chúa để bắt đầu lại hành trình của chúng ta. Thiên Chúa thương xót và luôn chờ đợi chúng ta.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Nằm không xa nhà ga trung tâm Palermo của Ý, giáo xứ San Nicola da Tolentino do các tu sĩ dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm coi sóc là nơi đón tiếp nhiều nhóm dân tộc di cư. Với tinh thần không phân biệt, giáo xứ cung cấp cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đời sống tinh thần, lời Chúa và tình liên đới. Hiện nay, trong xã hội Ý, cùng với tín đồ của các tôn giáo khác, người di cư công giáo đến từ 132 quốc gia khác, chiếm 4% dân số Palermo. Là trụ cột kinh tế và nền tảng nhân khẩu học, đa số họ làm việc trong các gia đình, làm việc nhà, chăm sóc người lớn tuổi. Nhưng cũng có nhiều người làm việc trong các nhà hàng và các ngành thương mại khác. Trong những năm gần đây, nhờ chăm chỉ làm việc, một số người đã mở được các doanh nghiệp nhỏ. Nhiều người trẻ, con cái của những người di cư, đã hòa nhập hoàn toàn vào xã hội, theo học ở các trường đại học và đạt được học vị cao. Những người khác thì đón nhận tiếng gọi của Chúa và theo đuổi con đường đức tin. Nhưng cũng có mặt trái của vấn đề. Một số người không thể hòa nhập, và đây chính là lúc thực tế truyền giáo phát huy tác dụng, như hoạt động tông đồ của các tu sĩ dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm. Không chỉ quan tâm đến việc loan truyền lời Chúa, nhưng những người sống đời thánh hiến còn thi hành các hoạt động liên đới. Chính cha Sergio Natoli, tu sĩ của dòng sau nhiều năm hoạt động tông đồ, đã nhận ra rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để chào đón những người di cư. Vào năm 2009, cha đã có ý tưởng thành lập cộng đồng liên văn hóa, cầu vồng các dân tộc. Từng là trợ lý tinh thần của văn phòng di cư của Tổng giáo phận Palermo, cha mong muốn cộng đồng hoạt động kết hợp chặt chẽ với văn phòng này. Cộng đồng liên văn hóa cầu vồng các dân tộc, bao gồm các nhóm dân tộc, một dấu hiệu của vẻ đẹp và sự phong phú của những khác biệt trong một chìa khóa giáo hội học, được tạo ra để có thể tiếp cận với tất cả mọi người. Cầu vồng các dân tộc ra đời nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người di cư. Qua hành trình chung, lên tiếng cho sự đa dạng văn hóa có khả năng thể hiện sự hiệp nhất trong đức tin vào Chúa Giê-xu Kitô. Ban đầu, cộng đồng được nguyên Tổng giám mục Palermo, Đức Hồng Y Paolo Romeo, giao phó trụ sở tại nhà thờ Thánh Maria của các phép lạ. Hiện nay hàng năm, vào ngày lễ hiển linh, Đức Tổng giám mục đương nhiệm Corrado Lorefice dâng thánh lễ cho tất cả những người di cư. Mariella Palermo, người đứng đầu cầu vồng các dân tộc, giáo viên dạy môn tôn giáo giải thích. Cộng đồng bao gồm những người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, muốn trở thành dấu hiệu của vẻ đẹp và sự phong phú về sự đa dạng. Một hành trình theo đuổi tình yêu thương, động lực của cuộc sống của mỗi người bắt nguồn từ Chúa Giêsu Kitô. Qua các hoạt động liên đới phối hợp với các tổ chức và hiệp hội, chúng tôi cố gắng trở thành những người chủ động và chứng nhân của một xã hội được thành lập trên các giá trị chia sẻ, liên đới, công lý và hòa bình. Trong nhà thờ Thánh Nicola da Tolentino, một đồn trú thực sự của sự chào đón. Ở đó, cùng với các tu sĩ khác, cha Giovanni Fustaino, một người thợ không biết mệt mỏi, luôn hiện diện và để bày tỏ tình bác ái với mọi người. Cha nói, tôi đã trưởng thành theo năm tháng, và trong thời trẻ, tôi đã mơ ước đi truyền giáo ở Nhật Bản. Rồi đến Palermo này, tôi nhận ra, khi tận mắt chứng kiến và chạm vào thực tế về nhu cầu mà nhiều người di cư đang phải đối diện, rằng Chúa đã gọi tôi đến với sứ vụ ở đây, trên chính quê hương của mình, và rồi tôi quyết định ở lại. Như vậy, tôi thấy nhà thờ này, ngay tại trung tâm Palermo, đã trở thành một trung tâm chào đón thực sự. Theo Stefano Edward, một người công giáo Tamin, sinh ra và lớn lên tại Sicilia, một nhà báo có một mối liên hệ chặt chẽ với các tu sĩ. Các tu sĩ dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm là điểm tham chiếu trong hành trình đức tin và đối thoại của anh với các nền văn hóa. Sự đóng góp của các tu sĩ tại một thành phố đa văn hóa như Palermo là rất quan trọng. Anh nói, chỉ cần nghĩ đến các cộng đồng liên văn hóa, nơi mọi người đều đóng góp lời nguyện, bài đọc bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng được nhiều người khác hiểu. Vì xét cho cùng, chúng ta đều là những người con của cùng một Thiên Chúa, Đấng đã nuôi dạy chúng ta bằng tình yêu thương. Tôi muốn nhắc đến sự tận tụy của các linh mục từ khi thành lập cộng đồng cho đến nay. Chính các mục vụ này đã duy trì văn hóa Tamin trong giới trẻ thế hệ thứ hai thông qua các khóa giáo lý, các khoảnh khắc và không gian dành cho người trẻ, các hoạt động văn hóa và sân khấu, đồng thời cởi mở với các thực thể công giáo và phi công giáo khác trên lãnh thổ. Các tu sĩ đã giúp người Tamin có cảm giác như ở nhà, một phần cũng nhờ vào sự hiện diện của một bức tượng mô phỏng Đức Mẹ Mân Côi tại Madhu, đền thánh Đức Mẹ quan trọng nhất ở Sri Lanka, nơi Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm vào ngày 14 tháng 1 năm 2015. Các nhà truyền giáo không phân biệt đối xử, chào đón tất cả mọi người, những người từng ngồi tù, người nghiện ma túy, người nghiện rượu, với tất cả đề xuất cho họ, lời Chúa và lối vào qua cửa hẹp.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.